Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Chiều ngày 17 tháng 12 tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên diễn ra kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trả lời phỏng vấn của bà Đào Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố về phát triển đàn lợn sau khi hết dịch tả lợn châu Phi.
Với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, nhu cầu ăn uống tại các nhà hàng của mỗi người, mỗi gia đình càng tăng cao. Làm sao để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm? Thì đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi đơn vị kinh doanh loại hình dịch vụ này, mà còn là vai trò trách nhiệm quản lý của các ngành chức năng. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 17 tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với chủ đề Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với chủ đề Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là nội dung tư tưởng chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của đảng, của dân tộc. Trên cơ sở tiếp thu những nội dung của chuyên đề, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu vận dụng sáng tạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị để lấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt kết quả thiết thực, lâu bền. Việc thực hiện tốt chuyên đề là cách thiết thực để phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong công cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
Chiều ngày 17 tháng 12, tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã diễn ra trọng thể phiên khai mạc kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm với nhiều nội dung quan trọng được đưa ra xem xét thảo luận và cho ý kiến. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Hà Thị Bích Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của thành phố và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố. Trong phiên khai mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã được nghe các báo cáo, tờ trình, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố trình tại kỳ họp. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 cho thấy, năm qua với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và giai đoạn 2016-2020 của thành phố Thái Nguyên cơ bản được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt 16% bằng 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách ước đạt 2.510 tỷ đồng, bằng 121,8% kế hoạch tỉnh và thành phố. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 42.000 tấn, tăng gần 11%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%, hộ cận nghèo xuống còn 1,03%, vượt kế hoạch đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 có nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, nội dung trọng tâm là tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác của thành phố trong năm 2019, từ đó đề ra những nhiệm vụ giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Tại kỳ họp này, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, các địa phương, đơn vị, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị đã đề ra trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố, các dự án phát triển đô thị, nhất là các dự án được chọn là công trình gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. 2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thời gian chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ đã và đang đến gần. Công tác chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng gồm nhiều nội dung yêu cầu cao, quy trình chặt chẽ, việc tổ chức Đại hội điểm, Đại hội cơ sở theo kế hoạch được diễn ra liền kề ngay sau dịp Tết. Chính vì vậy, yêu cầu chúng ta cần phải chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, sao cho khoa học, đúng quy trình, quy định. Chuẩn bị thật tốt các nội dung về văn kiện đại hội, công tác nhân sự, công tác phục vụ đại hội đạt chất lượng, hiệu quả cao, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. 3. Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành nghị quyết, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần ý thức sâu sắc trách nhiệm mà cử tri và nhân dân thành phố giao phó. Tôi đề nghị ngay sau kỳ họp này, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sớm tổ chức báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và nhân dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 12 năm 2019. Sáng mai, các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp. Vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 12, chúng tôi sẽ truyền thanh trực tiếp phiên họp buổi sáng ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Báo cáo kết quả thu và những khó khăn vướng mắc theo ngày, đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được tổ chức sáng 16 tháng 12. Theo báo cáo của Cục Thuế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, trong tháng 11 vừa qua, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã làm việc với 3 doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Làm việc với 22 doanh nghiệp nợ thuế lớn để yêu cầu các đơn vị này thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với ngân sách nhà nước. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách trong tháng 11 có những chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 15 tháng 12, thu nội địa toàn tỉnh đã đạt trên 11.000 tỷ đồng, bằng 95% dự toán năm được giao. Tuy nhiên, nguồn thu xuất nhập khẩu mới đạt 2.580 tỷ đồng, bằng 77% dự toán. Thu quản lý qua ngân sách đạt 55 tỷ đồng. Cộng cả 3 nguồn thu trên, toàn tỉnh thu được 13.642 tỷ đồng, bằng 91% dự toán. Tại cuộc họp, đại diện Chi cục Hải quan cho biết, nhiều khả năng từ thu hoạt động xuất nhập khẩu sẽ hụt thu khoảng 600 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do Samsung Thái Nguyên gặp khó khăn trong hoạt động. Còn theo đại diện Sở Tài chính, có 3 chỉ tiêu thu nội địa do Cục Thuế thực hiện. Dự kiến cũng khó hoàn thành kế hoạch, gồm thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực ngoài quốc doanh và thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của ngành thuế và các sở ngành liên quan cùng sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong việc tăng cường đối với các nguồn thu khác, thì khả năng hoàn thành kế hoạch của ngành thuế là hoàn toàn có thể. Trong đó, riêng thành phố Thái Nguyên sẽ phấn đấu vượt thu khoảng 500 tỷ đồng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các sở ngành nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách được giao, đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương trong những ngày còn lại của năm tiếp tục động viên doanh nghiệp và bằng các biện pháp nghiệp vụ tăng cường các hoạt động thu để đảm bảo số thu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
Chiều ngày 16 tháng 12, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã tổ chức họp để lập kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời điểm cuối năm 2019, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ nay đến ngày 10 tháng 2 năm 2020, các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành thị sẽ tập trung chỉ đạo kiểm soát tại các địa bàn, khu vực trọng điểm, nơi tập kết phát luồng hàng hóa, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng để kiểm tra, kiểm soát trên khâu lưu thông tại các đường liên tỉnh, các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, đường sắt, đường sông được giao quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức lực lượng, bố trí phương tiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, tập trung vào các mặt hàng như ma túy, vũ khí, pháo nổ, ngoại tệ, xăng dầu, các hàng hóa phục vụ dịp Tết như quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, thuốc lá, rượu bia. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh hiện vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, các đối tượng ngày càng liều lĩnh và với nhiều chiêu thức khác nhau. 11 tháng qua, các ngành thành viên, lực lượng chức năng và Ban chỉ đạo 389 các địa phương trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra xử lý trên 4.700 vụ. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế, giá trị hàng bán và tiêu hủy là trên 45 tỷ đồng.
Ngày 16 tháng 12, trường tiểu học Thống Nhất phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên, Honda Batimex tổ chức chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ cho hơn 600 học sinh nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tuyên truyền cho các em học sinh những kiến thức, nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, những kỹ năng ứng xử khi tham gia giao thông, hình thức xử phạt đối với những lỗi thường gặp của học sinh khi tham gia giao thông như không chấp hành đèn tín hiệu, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, chở người quá số quy định, dàn hàng ngang. Bên cạnh đó, các hướng dẫn viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên Honda Batimex đã hướng dẫn trực quan sinh động những kỹ năng lái xe an toàn, cách xử lý một số tình huống giao thông cho học sinh. Việc tổ chức chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ là hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh nhà trường khi tham gia giao thông.
Bà Đỗ Thị Bốn, tổ 2 phường Tân Lập, có đất nằm trong phạm vi dự án khu dân cư phường Tân Lập, hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư, trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, các phòng ban chuyên môn của thành phố, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, tổ dân phố số 2 đã tổ chức triển khai chính sách bồi thường thống kê kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất đối với bà Bốn. Bà Bốn đã ký nhận đầy đủ đất đai, tài sản trên đất, đất tái định cư. Cụ thể, 1. Về giấy tờ sử dụng đất. Bà Đỗ Thị Bốn được Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B6038959 ngày 17 tháng 12 năm 2011 với diện tích 374,6 m² đất trồng cây lâu năm. 2. Hiện trạng trên đất có một nhà cấp 4 xây dựng trên đất nông nghiệp năm 2012 và các công trình phụ kèm theo và một nhà cấp 4 xây dựng vi phạm sau thời điểm có thông báo chủ trương thu hồi đất đã bị Ủy ban nhân dân phường lập biên bản xử lý vi phạm, đến nay chưa tháo dỡ. 3. Về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 7479 QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 với diện tích 76,5 m² đất ở và 289,1 đất trồng cây lâu năm và cùng ngày Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định số 7478 QĐ-UB về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với số tiền 1.056 triệu đồng, bà Bốn đã nhận 670 triệu đồng. Số tiền còn lại được đổi từ đất tái định cư. Khi nhận tiền bồi thường, bà Bốn đã ký biên bản bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất ngày 25 tháng 8 năm 2019. Về đất tái định cư, ngày 25 tháng 8 năm 2019, bà Bốn đã nhận đất tại thực địa khu tái định cư tổ 3 phường Tân Lập với diện tích 276,5 m², trong đó 76,5 m² đất ở, diện tích còn lại là đất trồng cây lâu năm. 4. Về công tác tuyên truyền vận động, Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, các ban ngành đoàn thể phường Tân Lập và các phòng ban thành phố tổ chức nhiều hội nghị vận động thuyết phục bà Bốn đến nơi đất ở mới, làm nhà và bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Tuy nhiên, bà Đỗ Thị Bốn đến thời điểm hiện nay không bàn giao mặt bằng, lấy nhiều lý do ngoài chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư, không phối hợp, không hợp tác. Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng, Trung tâm Quỹ đất thành phố tiếp tục mời đến đối thoại, tiếp tục vận động, nhưng bà Bốn không đến mà không có lý do chính đáng. Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập yêu cầu hợp tác với đơn vị làm bồi thường để bàn giao mặt bằng thi công công trình dự án theo đúng tiến độ được duyệt. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có quyết định về việc công bố hết dịch bệnh đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Do đó, các hoạt động chăn nuôi, thú y, giết mổ được hoạt động bình thường. Các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố bắt đầu tái đàn lợn để đảm bảo an ninh thực phẩm và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tái đàn như thế nào để đảm bảo an toàn cho đàn lợn, tránh tình trạng dịch bệnh xảy ra làm ảnh hưởng đến phát triển đàn vật nuôi? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Đào Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa bà, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Vậy các hộ chăn nuôi cần thực hiện chuẩn bị những gì để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi khi tái đàn?
Ngày 14 tháng 12 năm 2019, thì Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành cái quyết định số 10977 về cái việc công bố hết dịch đối với cái bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố. Theo đó thì cái công tác tái đàn đã được hướng dẫn kiểm tra, giám sát một cách rất là chặt chẽ, và cũng theo cái công văn số 2281 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và khôi phục sản xuất chăn nuôi lợn sau dịch. Thì trong đó cái công văn này cũng nêu rất rõ trong cái việc tái đàn đối với các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi lợn như sau. Tức là người dân thì phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, không tái phát dịch. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Nó thể hiện ở cái chỗ là thứ nhất là cái thực hiện khử trùng tiêu độc tại cơ sở này. Chuồng trại anh phải bố trí làm sao phải có hố khử trùng tiêu độc trước cửa ra vào, và cũng như là khu chăn nuôi hay trước mỗi dãy chuồng. Và phải đảm bảo để chống chuồng ít nhất 30 ngày. Đây là đối với những cái cơ sở mà đã có dịch. Cùng với đó là có những cái biện pháp về ngăn chặn côn trùng như là chuột này, bọ này, làm lây lan cái dịch bệnh. Thế còn tiếp nữa là cái người chăn nuôi ở đây là chúng ta phải đăng ký khai báo cái số lượng chăn nuôi ban đầu, với và một cái khâu rất là quan trọng là cái giống lợn khi bà con chuẩn bị tái đàn nhập vào, chúng ta phải mua ở cơ sở đảm bảo về an toàn dịch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, có kết quả xét nghiệm âm tính với cái dịch tả lợn châu Phi. Thì khi mà đủ các điều kiện này rồi thì trước hết là nuôi mới, chúng ta mới chỉ dừng lại nuôi ở 10% tổng cái số lợn có thể nuôi. Sau 30 ngày nuôi thì lấy mẫu xét nghiệm một lần nữa. Khi mà có kết quả xét nghiệm âm tính, lúc này mới tăng cái số lượng đàn lên tới 100%.
Khi tái đàn, các hộ chăn nuôi cần chú ý những vấn đề gì để đảm bảo phát triển đàn vật nuôi ổn định và tránh dịch bệnh xảy ra?
Khi tái đàn thì các hộ cần chú ý ở đây. Chúng ta phải thực hiện đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đồng bộ ở đây là như nào? Thứ nhất là về con giống thì phải chọn giống ở những cái cơ sở an toàn dịch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, có kết quả xét nghiệm với virus dịch tả châu Phi. Thứ hai nữa là phải chủ động tiêm phòng vaccine các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn vật nuôi. Chúng ta chú ý đây, đàn vật nuôi như đàn lợn đây là vaccine dịch tả này, tụ huyết trùng này, đóng dấu này, hay là lờ mồm long móng và một số những bệnh khác. Thứ ba nữa là tuân thủ nghiêm ngặt cái quy trình khử trùng tiêu độc đối với cái khu vực chăn nuôi, và hạn chế người ra vào khu chăn nuôi, tức là có cái biện pháp xử lý đúng quy trình đối với trường hợp lợn ốm chết.
Trước tình trạng thời tiết đang diễn biến thất thường, lúc thì rét đậm khô hanh, lúc thì nóng ẩm như hiện nay, bà có khuyến cáo như thế nào để người chăn nuôi, nhất là các hộ chuẩn bị tái đàn lợn?
Trước tình hình cái thời tiết thất thường, đây là cái điều kiện cho cái dịch bệnh lây lan phát sinh phát triển. Vì vậy mà cái người chăn nuôi nói chung thì chúng ta phải chú ý cái khâu chăm sóc nuôi dưỡng để đảm bảo cái sức khỏe cho đàn vật nuôi. Đặc biệt đối với cái hộ tái đàn mà như chúng ta biết thì chúng ta lại càng phải chú ý đến chuồng trại cũng như con giống. Đây là cái yếu tố hết sức quan trọng. Cũng cùng với đó là cái việc chăm sóc nuôi dưỡng phải đảm bảo đủ chất, đủ lượng với cái thời tiết khắc nghiệt cuối năm rét đậm rét hại như này, và thực hiện đúng quy trình tiêm phòng vaccine khử trùng tiêu độc cho đàn vật nuôi. đấy là chúng ta đang thực hiện đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi đảm bảo đồng bộ các biện pháp này rồi thì việc mà chăn nuôi sẽ đảm bảo được sức khỏe cho đàn vật nuôi.
Thời gian tới thì trung tâm sẽ có những cái hỗ trợ như thế nào cho các hộ chăn nuôi tái đàn đạt một cách hiệu quả nhất thưa bà?
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đối với cái nhiệm vụ này cho cái việc cái công tác tái đàn thuận lợi thì trước hết là chúng tôi có cán bộ khuyến nông cơ sở, thú y cơ sở cùng với lại các cán bộ của trung tâm ấy, để chúng sẽ xuống dưới địa bàn để phổ biến rộng rãi đến người dân để nắm được cái quy định trong cái việc tái đàn, đảm bảo là cái việc tái đàn nó phải đảm bảo theo đúng quy định. Thứ hai nữa là cái việc là tuyên truyền bằng cái thông qua cái việc là tập huấn, phát tờ rơi tờ bướm, và nhấn mạnh ở đây là cái việc là tuyên truyền phối hợp với dưới các phường xã để bà con vừa nắm được cái kỹ thuật trong chăn nuôi, kỹ thuật bảo vệ đàn vật nuôi và những cái văn bản quy định đối với cái việc tái đàn hiện nay.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trò chuyện này. Hy vọng rằng những cái thông tin hữu ích sẽ giúp cho các cái hộ chăn nuôi trên địa bàn có kế hoạch tái đàn, phát triển đàn lợn một cách an toàn và góp phần tăng thu nhập.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, nhu cầu ăn uống tại các nhà hàng của mỗi người, mỗi gia đình càng tăng cao. Song làm sao để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi đơn vị kinh doanh loại hình dịch vụ ăn uống này mà còn là vai trò trách nhiệm quản lý của các ngành chức năng, trong đó có cơ quan y tế. Bài viết sau của phóng viên Minh Tâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nằm trên đường Việt Bắc thuộc tổ 14 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Phở Lâm là một trong những nhà hàng thu hút rất đông người dân đến đây ăn sáng. Trung bình mỗi ngày, cơ sở này cung cấp gần 500 bát phở bò, nên lượng bún, bánh phở và thịt bò tiêu thụ khá lớn. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng từng bát phở, cơ sở cũng đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Dương Thị Phượng, quản lý nhà hàng Phở Lâm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bản thân tôi cũng là xuất phát từ ngành y, nên là tôi nhận thức được rằng là cái sức khỏe của mình hàng đầu tiên là cái miếng ăn và cơ thể mình. Mình là người chủ cơ sở thì mình phải là người đầu tiên quan tâm đến tất cả điều đấy và hướng dẫn lại cho mọi người làm sao để cho đảm bảo sạch sẽ nhất, từ cách bưng bát phở, từ cái vệ sinh chân tay như nào, tất cả những cái đồ mà đựng thực phẩm hay đựng nước xong ngày phải đánh rửa sạch sẽ, úp khô ráo, ngày hôm sau mới bắt đầu sử dụng tiếp. Khách hàng chỉ cần nhìn thấy, người ta bảo là ăn ngon đầu tiên là ngon ở mắt trước. Khách hàng nhìn thấy sạch sẽ đảm bảo thì người ta sẽ cảm thấy ngon miệng, sau đó thì mới ngon về chất lượng, ngon về những cái thái độ phục vụ.
Nhà hàng Thái Dương Quán trên đường Bắc Sơn thuộc phường Hoàng Văn Thụ cũng là địa điểm có lượng khách hàng khá ổn định. Để góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh ngộ độc thực phẩm xảy ra, đơn vị đã thực hiện ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín. Cùng với đó, đội ngũ nhân viên thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, được khám sức khỏe định kỳ, tham gia các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và trang bị những điều kiện vệ sinh cần thiết. Cho biết thêm về vấn đề này, chị Hoàng Thị Thúy Dương, chủ nhà hàng Thái Dương Quán, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói:
Bản thân tôi cũng mới bước vào cái lĩnh vực kinh doanh như này ấy, thì thực sự là có những cái đoàn kiểm tra đến phổ biến kiến thức thì nó thứ nhất là bản thân chủ cơ sở tôi cũng là thứ nhất là rút ra được rất nhiều cái kinh nghiệm mà trong quá trình kinh doanh mình cũng không chưa biết được, qua quá trình mà đoàn kiểm tra nhắc nhở thì cũng sẽ khắc phục những cái thiếu sót mà để đảm bảo cho nó tốt hơn. Nếu như mình là chủ mà mình không nhận thức được cái việc đấy thì cái đồ ăn mình mang ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng rất là nhiều.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.640 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Thời gian qua kiểm tra đánh giá việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ quan chuyên môn, cơ bản các đơn vị, nhà hàng đã chấp hành khá tốt các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm từ khâu nhập nguyên liệu đến bảo quản chế biến thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Do đó, nhiều năm liền, trên địa bàn thành phố không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, để tăng cường kiểm soát mối nguy về an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã thực hiện lấy 26 mẫu test nhanh, bao gồm bún, bánh phở, đồ ăn chín tại 13 cơ sở nhà hàng trên địa bàn thành phố. Nói về việc thực hiện giám sát về an toàn thực phẩm của trung tâm trong thời gian tới, bà Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm để tiến hành kiểm tra giám sát đối với các loại hình dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Trong đó thì chúng tôi có lấy mẫu giám sát mối nguy an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, đặc biệt là đối với các nhà hàng mới mở, nhằm mục tiêu phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, giảm thiểu. Và qua đó, ngoài cái hoạt động kiểm tra giám sát, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống để nhằm đảm bảo hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm đối với lại người sử dụng và các bệnh truyền qua thực phẩm.
Có thể thấy, bằng nhiều biện pháp khác nhau, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng ở thành phố Thái Nguyên cơ bản đã được kiểm soát, và việc lấy mẫu giám sát mối nguy cơ mà Trung tâm Y tế thành phố đã và đang triển khai, thực hiện cũng là một trong những cách làm mới để kiểm soát mức độ cho phép của các chỉ số về an toàn thực phẩm trong thực phẩm. Mong rằng trong thời gian tới, việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu ăn uống của người tiêu dùng.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm mai các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ đêm ngày 19 tháng 12, trời trở rét. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite.
Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Noel này, mình ước sẽ có được một bộ trang sức kim cương thật lộng lẫy. Nhưng cuối năm rồi, nhiều chi phí phải lo quá, đắn đo thật.
Cầu được ước thấy đây, cơ hội mua trang sức và kim cương giá hấp dẫn chỉ có dịp Noel thôi nha. Từ 15 đến 31 tháng 12 năm 2019, đồ gì tặng quà Giáng sinh cực sốc, mua càng cao, ưu đãi càng khủng, với ưu đãi tới 20% trang sức và nhận tới một lượng vàng 4 số 9 khi mua kim cương viên đấy. Ngoài ra, đồ gì còn hoàn tiền tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K.
Wow, hấp dẫn vậy ư?
Ừ, tất nhiên rồi. Mà đợt này nhá, đồ gì còn ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Ray Supply với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh những tia sáng lan tỏa rực rỡ từ viên kim cương Ethos and Arrows. Bộ sưu tập là hiện thân của những cô nàng độc lập, mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế và quyến rũ đấy nhá.
Uầy, vậy tớ phải ra Doji luôn thôi.
Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji toàn quốc, liên hệ hotline 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.